感色影一种部分，这个都是善处，大家出于的色影，你都空别乱流动，这翻了这八个钟头，谁能好？mọi người tin tưởng nơi hành trình tiến hóa của chính tôi, mà tôi không tin cả đối thủ thì các bạn chắc không tin được của tôi. Tôi thương yêu các bạn nhiều, tôi muốn giúp các bạn. Trước hết tôi phải giúp tôi, mà chính các bạn đến giúp tôi và tôi thiếu sáng suốt thành ra chúng ta chưa có được. Nó còn bộ hợp, tôi nguyện tôi để sống ở đó. Tâm tâm được ánh năng, những hành động bất chấp. Trong ý nghĩ bất chấp của tôi, làm tôi kẹt, cho tôi chưa sống ngon. Thế không? Thì bây giờ tôi phải sửa để cho nó qua đó. Tôi thấy tôi có tội nhiều, tôi thấy tôi bế bán tôi cho tôi, nhưng mà tôi vẫn làm mệt lòng trong đây. Tôi biết kiểu, biết buộc mệt lòng. Những cái cơ khí mà Thượng Đế cho tôi đến sống và đến điều khiển này, tôi đâm ra bộ, tôi quỷ hoại. Tôi quỷ hoại sự quyền vi của Thượng Đế. Tôi phải sử dụng sự bình tâm của chính tôi để tôi tiến qua. Nhưng họ đã nằm ra mặt lộ tài tôi, ăn nằm hôn tài. Tất cả là lỗi của chính mình, không phải lỗi của họ. Mình tu càng cao, nghịch cảnh càng nhiều, mình càng tiến bộ, chuyện thị phi nó tới gần, để nó đo lường tâm thức của mình phải thật sự tốt. Tạm giao tòa đến đó chấm liền, di dân cho thanh chức hay là hạ giới. Có người làm việc chứ, mình tưởng mình làm trong bóng tối sao? Không khai, một cử một động gì cũng không khai, thiêng liêng thấy không vô được, không trật, thấy rõ chứ. Làm cái gì cứu cả thì nó làm cái chuyện mà hại một cứu một không, thấy rõ chưa? Nhớ cái câu phải cứu cả. Tu trong thực trạng chứ không phải tu trong cái giả tạo, không tu trong lý thuyết và không ăn cắp của ai. Cha bị vầy, cha bị xéo, lần lần rồi cha sẽ bầm bị bầm mắt, cha cứ chịu lấy vui để cha học, cha sung sướng được học, cha sung sướng được trả đạp, chứ không có thù hận sự trả đạp của người cha, sung sướng. Sau khi trả đời nó cho học dụng, phải cảm ơn những người đã trả đời cho. Vì vậy sao có cho nó không có. Mình thấy cái tụng là viết mà dẫn con ốc nó ghét lắm. Mình sao dẫn con ốc nó ra sửa cái máy rồi dẫn lại con ốc người ta dỗ ốc ta hãnh diện. Chứ không nhờ anh bây giờ mấy nó biết nói. Lúc đó con ốc nó tương mất. Mà cũng nhờ cái ông tôi không biết ông dẫn đưa ra hỏi thế nào, nhưng mà ông dẫn vậy thôi. Giờ tôi rác tôi lòng lại cái nó chạy ngon lắm. Ta khen tôi chứ đâu có khen cái ông dẫn tôi không biết. Tôi hạ tôi phải không? Covid nó ngon lắm phải không? Nhưng mà kỳ thật cái ông dẫn tôi không biết là ông làm mít lòng đó. Ông bị chửi tơ bờ rồi ông ráp lại cho nó em. Cho ông thử mấy lúc nào cũng bị chửi. Ông thử làm răng á, con đâu có cảm ơn ông cái lúc mà nó xì xì xà xà trong răng, con không ghét lắm. Nó cha này nó làm phải hay nên nhổ lộn răng khác, nó làm rầm rầm trong miệng. Nhưng mà rồi rồi sao ăn được. Cảm ơn cha. Thì mình vậy, thái tu cũng vậy à. Mình đừng có sợ người ta chửi mà, đừng có sợ người ta nói quá hết mà. mình muốn xây dựng người ta, mình muốn đổ cho ta lúc nào ta kính mình như một vị thầy, thì ta đem tình thương, tình thương mà tha thứ cứu độ. Mình không có tình thương mà tha thứ thì mình cũng như người thương mà tu, đặt mình cái chỗ đó nó nói.
Ngủ ngon không làm được cái gì hữu ích thế, mình là đại ba sợ rồi mình nhắm chửi người ta sao? Mình phải làm sao hiểu cái tội của mình, đừng nên hiểu cái tội của mình. Nhiều người nó gạt cha đủ thứ, chứ sao ăn cần lo chứ, nó đâu có gạt của gì của cha, cha đâu có con.
Vạn sự mở đầu khởi nhất không, mà cha đâu có đồng tiền mà có cha bị gạt. Chẳng qua là nó mượn cuốn sách này, nó đọc rồi cha mượn cuốn sách cha đọc lại thôi, phải không? Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, cha có cái gì có đâu mà cha được chết. Người này học đã thôi, người kia học. Cái gì là của mình bây giờ? Cái xác này giữ không được thì hỏi cái gì là của mình? Chỉ cái tình thương và đạo đức. Mà tình thương đạo đức là sự sáng suốt. Mà nếu có sáng suốt thì không có gì. Chứ đừng có nhầm lẫn trong cái vật chất. Đừng có nhầm lẫn trong cái tiền bạc. Đừng có nhầm lẫn trong sự khổ chất. Mà dám sống mình đã ở tù rồi đâm thêm mấy cánh cửa nữa. Thấy chưa?
Thì tỷ, khi mà mình gặp phải cái thử thách á, mà con không có phản ứng, mà con chỉ rút vô trong cái vỏ thì con như con không có phản ứng vậy đó. Con thấy cái đó là con thấy vậy nè, là con không biết, con điểm còn yếu đó, là nhiều khi con làm, nhưng mà con làm rồi con thấy con suy nghĩ, con nghĩ con biết cái đó, mình làm mình không có nghĩ gì, nhưng mà rồi cái người ta cứ đưa đẩy tới, họ đẩy tới những cái mà làm cho mình, nên là họ nói, họ coi như là họ nói họ không có hiểu, mà lại họ còn nói cho mình cái điều đó là điều xấu. Họ không có nghĩ là cái đó là chuyện đó là cần thiết, mà họ cho rằng cái đó không cần thiết. Thì con nghĩ rằng khi đó con không có ý nghĩ gì hết, mà con rút vô vỏ mà nghĩ thôi thì không cho cái đó, điều đó là phải thì thôi. Bây giờ con biết làm gì hơn con?
Mình tu là một học viên của cả con vũ trụ. Mình là ông thờ ở sửa máy. Nhưng mà ta đem máy hư tới là mình nói tôi rút vô trong vỏ, tôi ngồi, tôi mới sửa máy.
Con là...
Để làm chừng nào mình mới đổ người ta tu được. Hiểu chưa? Nhưng mà mình đổ bằng cái cách khác. Khi mình rút vô rồi, mình phải suy nghĩ là tội nghiệp cho người đó. Bây giờ tôi có chưa có cơ hội thuận tiện nói, nhưng mà tôi cũng cầu xin cho họ sống thật thanh tịnh.
Cái đó thì con có, con có cái đó. Thì con thấy người đó vậy thì con nghĩ rằng thôi, thì họ không hiểu được thì thôi. Bây giờ thì con nghĩ cho con rằng con cố gắng, nghĩa là con cầu xin cho họ sớm thức giác để họ hiểu cái điều đó là không, con đã làm như vậy là phải đó, mà họ không nghĩ thôi. Chứ còn con hoàn toàn con không có phản ứng gì đối với những người làm sai. Con không dám, con nghĩ là con nói thì nó buồn người ta rồi phiền, con sợ người xung quanh phiền, thành ra con không nói gì hết.
Nhưng mà
rồi
mình
con...
đừng buồn.
Con
người ta phiền mà mình đừng buồn.
Buồn chút thôi.
Buồn được,
buồn lúc đó thôi, nhưng là sao hả?
Buồn là bị đánh. Cha trời đúng rồi.
Con buồn lúc đó, ông buồn là con tuổi thân con.
Ông cho tuổi. Cho tuổi mà làm hư mấy của Thượng Đế sao? Cái quyền cơ của Thượng Đế giao cho mình nắm mà mình làm hư sao?
Ê ông ơi,
tu cao chừng nào cũng mạnh chừng đấy.
bị đòn hoài.
Bị đòn và sẽ cho nhiều người ác ôn nữa, tơ phá nữa.
Con thấy có nhiều khi cái sai khiến con làm nhiều cái, con thấy ủa sao lạ kỳ cục gì nè. Sao người ta bắt tôi phải làm vậy, làm vậy. Nhưng mà con ráng con làm, con ráng con làm, con có làm. Nhưng cái sự thúc đẩy con cảm thấy nhiều khi con phải bị lệ thuộc người khác nữa. Thành ra con cảm thấy con cố gắng con giấu những cái tội lỗi của những người xung quanh để cho con thực hiện được. Con có làm vậy nhưng mà con riết rồi con làm riết rồi làm hoài.
Hoài chị quý vậy tụi nó cũng lộn xộn cho nên nó làm tập đi. Cái bài nó làm tập đi. Ta làm được ta đi xuống xuống.
Người ta biết nó
dần
mềm quá rồi, giờ nó
không nổi nữa. Nó dần sao nó dần, ở trên nó đi cơ, mình còn biết không, mình biết quá chắc là sao nữa. Món gì nó ra cái mùi đó, mà món gì nó pha ra cái mùi đó. Mình trở nên kỹ sư quá, học cái chướng quá. Đâu có sao.
Con thấy con lót nó dậm một cái rồi nó dậm nhiều quá, nó dậm con hết nổi rồi. Con nghĩ rồi kìa, thôi thì
nó dậm rồi đòi. Mình mới điều khiển một cái là nó nghe. Nó ở trong tầm tay mình hết rồi. Chà, ngày xưa mà ngồi chứ mà ngủ nằm đây thì nó trọn hết rồi, đâu phải nó có đổi trọn ngày hết rồi. Nhưng mà chịu nằm đến ta bi tao thì có cách sửa cái gì. Thế chưa? Nha. Yeah. Đừng có dạy cho khôn vô cùng mà không có sử dụng. Để sử dụng trong cái tấm một chút lửa, nhen một chút lửa để làm gì? Thấy không? Không nấu được gì mà chẳng đốt được ai, nhen chi? Không nấu được gì mà chẳng nấu được.
Cha nhiều khi trường hợp á, như là ta liền mình lên thiệt cao rồi ta liền mình xuống thiệt thấp gì đó.
Cần thiết.
Và nhiều khi nó hoảng.
Cần thiết.
Con thấy hay mà nhiều khi chịu đựng không nổi.
Cần
thiết. Cái phải...
Cần thiết.
Dạ.
Vì mình muốn vô trong trường điều luyện để thiên hoa cho phục vụ. Hỏi chứ trong góc đường nào không có mặt ta, nếu ta chịu được. Ta muốn cái điều đó. Muốn điều đó thì phải chịu chứ. Muốn đi tới chỗ nào tôi cũng đi. Muốn liền đi chỗ nào tôi cũng có. Cái đó tôi muốn đi. Chứ ông đó ông làm bác học, tại sao ông vô cái lượng cục xã ngồi ngó hoài. Cục xã mà trong cái chỗ đó tanh hôi mà ông vô gấp cái cục đó ra, ông ngồi ông ngó cục đó là hoài, bác học. À, mà rốt cuộc ông tìm ra một cái giải pháp. Tôi hiểu chưa? Cách chịu đựng chứ. Không chịu đựng làm sao con khám phá những cái gì của cả càng không vũ trụ. Mà cái càng không vũ trụ ta nói là nằm trong cổ, không có mặt. Vậy thì phải đưa con lên rồi liền con cứ đừng. Con thức giác chỗ nào, con cảm thấy chỗ nào đâu thì con mở chỗ đó. Thế cha đưa tôi thiệt cao rồi cũng coi tôi không ra gì, tôi ra tôi đâu. Không ra gì là cái gì? Tôi hỏi tôi không ra gì là cái gì? Tôi phải theo truy tìm cái sự không cần. Sự sỉ nhục đó là cái gì? Tôi mới tìm rõ sự sỉ nhục sâu, sự sỉ nhục là sự đau. Cảm ơn người. Người đó hoàn toàn không có ý nghĩ đem sự sâu cho tôi, sỉ nhục cho tôi. Nhưng mà chính thượng đế đã làm cho tôi hoàn toàn. Tôi phải thấy người đó, không nên thấy người đó. Nếu tôi thấy người đó thì tôi còn chấp. Mà tôi thấy người đó là dùng người đó để chuyển tôi thay cái này. Thì tôi phải trở lại giải thích bằng đó cho người đó. Dễ, rất dễ mà rất khó. Còn nút trong tánh giải quyết được. mình đâu có vượt mất
cái chốc đó hả? Con thấy mà con nhiều khi có giải cứu được, có nhiều khi giải cứu được. Nhiều khi con bị chửi thầm tại con thấy tỉnh bơ, mà nhiều khi mình thấy nó ba xạo á, mình chịu không nổi. Thấy nó ba xạo á, mình cũng ba xạo mà mình thấy nó ba xạo, mình chịu không nổi. Cái tự nhiên của mình.
Mà nó cao đại ba xạo.
Rồi con thấy gì cái á, người ta rõ ràng người ta ba xạo ghê lắm, mà người ta nói nghe ngon lắm, rồi con không biết làm sao, có con làm thinh. Rồi sao
nữa? Làm thinh sao là đại ba xạo.
Mà mình nói nó đại ba xạo, mình nói đại ba xạo, mình ba xạo cái gì?
Hả? Đại ba xạo là tôi làm thinh. Còn thằng kia nó ba xạo, nó đâu có biết ba xạo. Nó thấy nó hay, nó không thấy nó ba xạo. Hiểu chưa?
Dạ.
Mà mình đại ba xạo mình không thèm nói.
Nhiều khi
mình không thèm nói là cái gì cũng được hết á, chứ bằng đại ba xạo. Mình không nói là cái gì cũng được hết. Còn cái thằng kia nó còn nói là nó chỉ có góc đó thôi, nó ba xạo, mình cũng ba xạo cho người ta thấy rõ, thì có chút đó thôi à. Nó hiền hơn mình. Còn mình làm thinh mình giữ hơn nó. Mình thấy rõ nó hơn, mình trong lúc nó ba xạo, nó không biết nó ba xạo.
Chứ nó đứa không cho mình ngu nữa, nó cho mình ngu mình không biết gì hết.
Thì không có, nó ngu
thì mình cũng thấy nó.
Chính nó ngu nó mới cho người ta ngu. Khi mình nghĩ người ta ngu tức là mình ngu. Mà mình nghĩ người ta tốt đẹp tức là mình ngu. Rồi nó, cái con người mà mình thấy nó ngu, từ cái ngu này nó sẽ khôn. Cho nên hồi trưa này con thấy mấy người đó, tôi là cái người cần nghe băng của thầy nhiều và dễ hiểu, vì tôi trước kia tôi thấy thầy chưa biết quá trình của thầy, mà bây giờ đột ngột tôi thấy thầy tốt, tôi là người cần nghe băng của thầy. Con thấy không? Có cơ hội họ sẽ tu mờ chắc chắn, mà cha chấp nhận cho đi đều có ý tư không có làm. Con hiểu. Bây giờ trước thấy thằng đó là tối nào cũng nhảy đầm cái chân, chỉ cần nó quấn cờ bạc đủ thứ. Bây giờ tại sao nó tu à? Tu hồi nào mình không hay à? Bây giờ mình lý luận như nó, mình lý không thông. Mình cần nghe những lời giảng của thằng này nó tu cách gì à? Mà nó càng truy càng nghe, càng truy càng nghe, càng truy càng nghe, nó càng màu hơn, càng thu thập. Nãy con có đưa cúng văn sang nào mình để không? Khả năng của anh nó sẽ sụp đi. Nhưng mà con bất tỉnh nữa thấy cái xét đẹp hơn hồi xưa. Mình mới xây dựng cái đó. Nên là con chị như nó muốn chạy. Xe nó muốn chạy. Tôi đã chạy cái tánh ngu muội con bò thanh niên chạy cho cái xe không có chạy. Tôi đầy anh một mắt anh em. Nhờ cái sợ nó có cái dũng bi thê rồi mà đạp cái đi ra là học dũng.
Đúng, thầy nói cái đó con thấy đúng. Vì khi mà mình bi thế đó, thì con dũng rồi. Dũng rồi còn không sợ gì hết. Con nói con đi bất cứ chỗ nào mà không làm được thì con thấy con làm
liều mạng.
Chứ nếu mà con không có làm, không dũng lên thì con bị giam như một chỗ. Có thế đó thì con thấy có. Khi mà con nổi kêu lên nó mó nồn lên ta, con làm là được kể. Tất cả con không sợ cái gì, mà con thấy con đi làm là kết quả
thanh nguyên luôn nha. Nguyên là nói máu anh hùng bất kể bom nguyên tử. Ngon lắm. Cho nên chắc là anh nổi máu anh hùng là bữa đó đi làm ngon.
Mà con nghĩ là
mất cần á.
Không sợ.
Có nhiều người ví dụ như tùy thuộc với mình mà họ công phu hay không nữa nha. Tu thành ra nói vậy, bây giờ mình đóng vai trò ra đi. Ví dụ vậy.
Ví dụ sao?
Có nhiều người á.
Chắc các con đâu phải đợi tới giờ thiền. Thiền để giờ làm gì? Thiền để con đạt sự thanh. Con thấy chưa? Mà con được nghe rồi, nãy giờ tâm hồn nó nghe sính à. Cái cục này sắp liền đi ra ngoài rồi, mà yên rồi. Thấy không? Thấy không? Ta vô không thấy cục đá, ta liền mà. Yên rồi đó, bây giờ nó đứng thiền. Thiền nhẹ lắm, thiền. Thiền để đi để giải, mà giải được là thiền. Cho nên nhiều khi con phải nói chuyện. Thiền là chừng nào mình thích ra, mình thấy cái đó hữu ích cho cơ thể mình, hữu ích cho mức tiến của chính mình mới thiền. Còn chưa nhận định được thứ ích thì mình phải cần lý luận, cho nên đây có pháp lý chứ không. Nha, mà cái pháp lý đó phải giải cho tôi thông suốt được. Chấp nhận khoa học là vô sửa thiền. Thiền rồi em mới thấy cái quyền bi. Mà sau thấy được cái quyền bi mắc phạm không thấy mà mình thấy được, mình mới rõ sự hư không đại định là tối hậu. Mình phải thấy tối hậu.
Người không đại định là sự thống nhất của bản linh.
Chứ sao bản linh mới về đạo buồn cỏ. Giờ tôi tính đo với mấy người.
Đã giờ cho bài đó.
Rồi đo với mấy người đó. Mấy người cho tôi ăn chút, rồi đòi hỏi nhiều quá. Tội nghiệp tôi tuổi tôi cô đơn.
Đừng có cho nói gì là cho bài đó.
Cho bài
ngọc. Tuổi tôi cô đơn.
Mai mốt thì cho ai thử.
Tôi kêu mấy người làm, mấy người không chịu làm. Tôi phải làm cho mấy người là vậy đó. Nãy giờ tôi làm cho mấy người đó. Đáng lẽ chỗ kẹt có mấy người. Mấy người phải gỡ vậy. Bây giờ bắt tôi sai tôi hoài. Thì tôi miếng cơm sai tôi giữ dậy. Tức tắc mấy người đó. Tức tắc mấy người. Mấy người không có lương tâm hướng thượng. Mấy người có lương tâm hướng hạ đấu tranh. Thành ra tôi phải làm việc cho mấy người đó. Thấy chưa?
Cái đó đúng hay quá. Lương tâm hướng thượng.
Tôi bị sai khiến nãy giờ cho tôi đâu có sung sướng. Tôi làm cho mấy người vui là tôi bị sai khiến đó. Tội nghiệp tôi chết. Mấy người lên hướng thượng lo tu đi.
Thấy rõ, có sanh có khắc. Thì cái luật sanh khắc đó, một người y sĩ lương y là từ mẫu. Từ mẫu người mẹ hiền. Một người mẹ hiền phải hiểu thấu tâm can của đứa con. Còn không hiểu rõ cái chuyện của con, không bao giờ mà người mẹ nói con nghe. Lương y là phải từ mẫu, phải hiểu, phải chiều chuộng người bệnh để hiểu ra người ta và hỗ trợ cho nó tiến hóa, giúp đỡ. Nhiều khi nó bị buồn mà nó thấy nó sanh bệnh, cho nên bệnh do tánh sanh. Nó buồn vì cái gì? Nhiều khi mỗi bác sĩ phải nói cái khuyên giải được cho nó. Tại sao cái người đó ở nhà cha mẹ họ khuyên giải mà không nghe, mà tớ họ nghe ông bác sĩ? Vì ở đời nó phải sống đi lại, vì tớ bác sĩ là tôi hết bệnh. Nó đặt niềm tin, tất cả niềm tin cho một vị bác sĩ. Thì vị bác sĩ đã nói một hai câu, nó nghe có lý mà nó về tất cả. Mà trong lúc má nó cũng dặn con ăn ít một chút, nó không chịu. Mà bác sĩ nói thôi, cô có thể ăn 1400 calori thôi, không nên ăn. Thì cô sẽ bớt cái thảo gọi. Mà lúc má nó nói, mà tại mày ăn nhiều mật, nhưng mà nó nói gì nữa nghe. Phải không? Bác sĩ nói có một tiếng thôi. Bác sĩ nói. Cái đó là tâm lý thôi. Thấy không? Chứ một người y sĩ phải có tu, là biết tu bổ sửa chữa, biết cái cơ năng tình số của mình ở trong này. Mình có phần hồn vô cùng tận. Trước kia mình tưởng tượng tới làm một vị bác sĩ khó làm, nhưng mà ngày nay mình làm được. Mình vẫn vượt qua mọi sự khó khăn, mình mới thành đạt. Thấy chưa? Thì bây giờ mình phải biết hiểu mình nhiều hơn. Lấy cái gì trị mình? Nhiều khi mình cũng buồn, cũng giận, cũng hiếm. Nhiều khi mình nghĩ sai mà mình không hiểu. Nhưng bây giờ mình phải thanh tịnh để hiểu sự sai lầm của chị. Thì lúc đó mình cứu đời một cách rõ rệt hơn. Đó, có nhiều người bệnh ở tại Việt Nam, tại sao một ngày người ta chỉ cứ buông tôi đâu có phải là bác sĩ, tôi có bằng cấp gì đâu, nhưng mà ở buông quy buông tôi thì tôi chỉ có mấy cái kim đó. Tôi nói chuyện là tôi nói chỉ mà tiếp tục buồn như thế này thì tôi đến tìm tôi, không bao giờ tôi cứu chị được. Những người buồn đó vẫn khóc, khóc rồi nó mới khóc. Tại sao vậy? Tôi hỏi sao? Tôi không có trách nhiệm. Chính sự thật, nãy giờ tôi nói chuyện với chị là chị đã tạo cái bệnh cho chị, chứ không phải ai tạo bệnh cho chị. Chị thiếu bình tĩnh và thiếu sáng suốt. Chị chưa hiểu nguyên lý của trời đã cấu tạo cho chị có một cơ thể duyên dáng này, chị ngự trị trong bản thể này. Nhưng mà chị chưa hòa hợp với đại tự nhiên, thành chị thấy chị thiếu thốn, buồn tủi, sân giận. Chị phải sửa cái tánh đó, tôi mới biết được. Khóc đã rồi, tôi hỏi mấy người, nhẹ chứ? Nhẹ rồi, mất tích. Mà nằm xuống trong cái điều hòa, phải không? Nên có bao nhiêu đó mà cứ đi kiếm ông Tam trị bệnh, bây giờ ông Tam trị bệnh mau hết. Mấy nhà chăm cứu kia nó tới nó đâm kim nhưng mà không hết. Bởi vì phải cái tâm lý, cái người bệnh nhân nó tự trị 60%, bác sĩ chỉ trị tới 30-40%. Mình lao sao khuyến khích và thấy vị trí của nó và thấy sức mạnh của nó có thể cứu được. Đó là cái quan trọng. Nó biết cứu nó thì nó uống nước lạnh nó thấy của nó khỏe ha. Nó đi tới thành luộc, nó xin một ly nước thanh nó uống, nó thấy hết rồi. Nó đặt niềm tin nơi đó. Mà cái đó là tự nó tự trị. Và những cái hành tượng như bằng tha thứ từ bi ảnh hưởng trong tâm nó mở hết, thay vì nó chẹt. Nó ở nhà nó giận người này người kia người nào mà đi tới đó nó hết giận, nó uống ly nước thì nó khỏe chứ cái gì. Thấy không? Cái tâm lý nó phải trị bệnh nhân sống. Còn bác sĩ ba chỉ được 40% là bác sĩ tài rồi. Thế nên tôi trị ở Việt Nam nhiều người hết bệnh là có cái gì họ hiểu lý à. Được cách nhẹ, mỗi ngày tôi giảng 158 bệnh một buổi sáng của tôi thì tôi hết giảng biết bao nhiêu câu chuyện. Mồ hôi từ trên đầu tới dưới chân tôi hết, tôi vẫn ngồi đứng tôi nói chuyện. Mà trong lúc cộng sản cấm giảng này thì tôi giảng này càng ngày càng đông, mà chính cán bộ cộng sản không tạo. Những cán bộ cộng sản bị bệnh bị xét xử run rẩy. Tôi nói tại sao anh biết bệnh do tâm sanh, tâm sanh cho bạn. Cái bản chất can cường của anh vì nước vì dân, anh đã hy sinh tất cả những chuyện anh có thể hưởng thụ, nhưng mà anh gạt bỏ ra để chiếm đoạt. Anh trong phòng anh kháng chiến đem lại nhân quyền cho dân. Ngày nay anh thọ bệnh là cũng bản chất anh. Khi mà anh ý thức được bản chất của anh hùng của anh á, thì cái bệnh chắc không còn bao lâu ở với anh. Đúng đây một sự xâm chiếm của tà khí, vì mình lo cho nhiều người mình bị suy yếu thành chất. Cho nên bây giờ trong lúc yên giặc rồi thì anh phải trở về với anh bình tĩnh hơn, anh vui vẻ hơn, anh nên yêu đời để sống với đồng bào. Anh đã đi một cuộc hành trình sửa ấm tấm lòng, bước chân đi của anh đã ảnh hưởng cho những người khác. Vậy anh yên tâm tôi mới trị cho. Anh lo quá, anh sợ cái bệnh này nó giết anh thì nó sẽ bệnh hơn nữa. Mà anh thấy cái bệnh không nghĩa lý gì, bởi vì anh đã đạt được một cuộc cách mạng. Anh tiến sâu từ trong rừng thẳm mà anh vượt qua bao nhiêu sự gian lao, anh đã đạt được. Thì cái chuyện đau đớn này mình phải dùng ý chí khắc. Bây giờ anh tin tưởng tôi là một lương y có thể trị em được, thì anh nên tin nơi tôi. Giữ tiếng nằm đó để tôi chăm anh, chăm chút hết luôn đấy. Ý chí của nó mạnh lắm, hiểu không? Nếu mà chúng ta đi giữa rừng rồi chúng ta bị xét rồi kêu ai? Con người chiến đấu bước chân đi khắp nơi trong quê hương rồi kiếm ai? trong lúc giữa rừng rậm, chỉ kiếm ý chí của mình khắc phục cho mình mà thôi. Cho nên cuộc đời đau khổ của con người ở tại thế cũng chỉ dùng ý chí mà khắc phục tất cả những sự nan giải của nội tâm. Cho nên phải hiểu mình có Phật hộ, mình là đấng vô cùng. Hứa với mình là con gái, ngày nay mình là người mẹ, rồi ngày mai mình là người đảm đương cho tất cả quần. Gương lành của Quan Âm để lại, gương lành của Đức Mẹ để lại. Tại sao chúng ta không làm điều đó? Thì tự nhiên ý chí thành. Còn bệnh tật gì trong nội tâm nữa? Còn sự hoang mang gì trong nội thức của chúng ta nữa? Chỉ rằng trách mình trì trệ, chậm trễ, không chịu đi mà thôi. Đã đi một giai đoạn rất dài. Làm mẹ là thế thiên hành đạo rồi. Thế chứ? Bây giờ tiếp tục trở về với căn bản của chính mình. Chỉ có biết như thế thôi. Tôi tầm tôi là trở về với tôi. Còn nếu không biết đi với tôi và bỏ tôi thì tôi sẽ bỏ tôi bơ vơ. Cho nên tôi có làm bài thơ tôi tầm tôi. Chị có nghe bài thơ đó chưa? Ở đây có tôi tầm tôi. Cái là gì nó khác thường lắm. Người ta tới với mình mỗi đêm con sót đây cái đồ điện mình tới. Mình thấy người đó mình là mình đang bệnh. Thì cái thần thức của mình nó chuyển qua và mình sẽ áp sọc đây cái trực khí của họ lên thần mình để tối mình giải ra. Cái đó là cái giai đoạn thứ nhất trị bệnh cho họ, thấy sự đau khổ và cho họ chuyển qua mình thông ra. Thế nó khi mình mạnh rồi à, thì bắt đầu mình phải nói chuyện để cởi mở về tâm lý này. Sau mình phải thương yêu họ vô cùng trong trời. Không nghĩ về cái chuyện tư lợi của mình, nhưng mà cái kết quả của người mình là đền ơn cho trời. Ngày nay tôi giúp cho chị, hay ngày mai chị thành đạt được, chị nói rằng tôi tư lập được, đó là món quà của tôi. Không nên nghĩ mua cái gì cho tôi đâu cả. Bận rộn tôi không thích tiền bạc. Mình luôn luôn nói thì tự nhiên cái tâm thức mình là thuộc về từ bi. Cái phần biến quan của mình nó bao trùm đau khổ. Cho nên tôi qua Canada mấy bà Canadian bên đó. Ở đây không có vụ làm việc cho người ta mà không có tiền, không lấy tiền. Tôi nói bà ấy sẽ ngạc nhiên rằng tôi sẽ làm không lấy tiền. Nhưng mà không bao giờ tôi nói, không bao giờ tôi nói. Bà hỏi ông có tiền làm sao mà ông sống. Tôi nói tiền của tôi lấy siêu gì. Khi mà tôi cảm động được tình thương của họ và tôi giúp đỡ phần hồn họ, không ai bỏ tôi. Vì tôi không bỏ một ai, làm sao tôi có chuyện đó. Sự khao khát công bằng của nhân sinh hiện tại trong quả địa cầu này muốn đạt được sự công bằng và thực hiện tình thương và đạo đức thương yêu mọi người. Nếu chúng ta thật sự thương yêu mọi người, chúng ta cho những cái gì của chúng ta sẵn có. Cả một khối óc kinh nghiệm tôi sẵn sàng trao cho bà. Nếu mà bà muốn thu hút thì tôi đưa hết. Hỏi cho bà còn ghét tôi không? Không? Mà mỗi người chúng ta làm như vậy thì chúng ta thực hiện thiên đàng tại thế rồi. Tình thương mật khởi trong thực tế, hòa hợp với tình thương của thượng đế. Không biết chỉ để tôi đói sao? Thấy không? Mình có cái tinh thần trao đổi trong thương yêu thực tạng xây dựng thiên đàng vô cùng. Tây Bắc mặt mừng không bao giờ buồn lẫn nhau. Tại sao chúng ta không hưởng cảnh đó? Ta học để làm gì? Học để xây dựng cho nó tốt đẹp hay là học để hủy hoại? Học để thủ thế tranh đấu? Chúng ta phải học để xây dựng trong tình thương. Lý thuyết chúng ta học rồi, nhưng mà Thượng Đế cho chúng ta cơ hội học thực tập để chồng sinh con, để thực hiện tình thương. Rõ ràng có người mẹ nào nỡ giết con, có người cha nào không quý người con nào.
Nó học tình thương.
Bây giờ mình phải thực hiện lên. Cái chuyên môn mình là của quần chúng cho, bây giờ mình phải thực hiện cái chuyên môn cho mọi người. Thì cái tâm thức mình không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ phiền. Cho nên tôi làm việc ở Việt Nam 5 giờ rưỡi sáng có mặt, làm việc 1 giờ rưỡi tôi chỉ có đứng thôi, không bước ra khỏi phòng mạch để đi tiểu.
Sau khi mất nước
cái
này,
giải phóng.
Sau khi giải phóng thì thầy mệt hơn.
Đó tôi làm đó.
Người ta
đến đông hơn.
Người ta khổ hơn.
Người ta khổ hơn. Bệnh hoạn nhiều quá. Các nhà thương chạy ra kiếm tôi chị. Hồng bàn kiếm, xe khô kiếm. Bởi vì những bác sĩ trong đó bất lực, không có thuốc. Có tài không có thuốc. Chỉ nhờ công ty. Thì trong đó tôi, lúc đó tôi thì chỉ dùng cái phần kinh nghiệm mà tôi tu định được phân chia cho họ, và để cho họ ý thức rõ vị trí của họ, rồi tôi dùng cái kiến thức trị bệnh mau hết, hết quả, kết quả một cách vô cùng hay. Mà mọi người viết thơ cho tôi không nhận thơ. Thì quý vị cứ viết thơ Bộ Y tế thôi, thì nó cứ viết thơ Bộ Y tế cảm ơn. Và có một nước mình có một ông bác sĩ chăm cứu như thế đó. Tôi đừng đừng đến Bộ Y tế xin tiền tôi không xin thơ. Tôi không có xin một cái giấy phép gì khi tôi mở. Tôi chỉ nói đây là chính phủ của nhân dân. Mà nhân dân đến với tôi là đương nhiên tôi có giấy phép. Nếu tới tài á, thì tôi có tài người ta mới tới với tôi. Tôi có khả năng người ta mới tới. Bởi vì sinh mạng của họ quan trọng hơn chính phủ mà. Họ dám tin cậy tôi là tôi là người đương nhiên có giấy phép và có bằng cấp. Chừng nào họ ghét tôi thì họ xé bằng cấp tôi. Cho nên những nhà chăm cứu có bằng cấp, có phòng mạch tốt đẹp là không có ai đến. Tại sao chúng tôi thiếu thốn đủ mọi phương diện lại nhiều người đến với tôi? Để nói ông xin mở phòng mạch mà ông xin giấy phép là bất hợp pháp. Cho nên tôi thấy tôi rất hợp pháp. Mà chính các anh là chính phủ là người bất hợp pháp mà thôi. Và luôn cả bất lực. Tại sao phải có cái giấy của các anh tôi mới làm việc được, còn không có giấy các anh không làm việc được. Vậy tôi làm việc cho ai đây? Tôi làm việc cho nhân dân. Mà nhân dân trong đó có người toàn những người nhân dân tới với tôi đều là người ngu hay không? Hay là có những bác sĩ tới nhờ tôi trị? Có địa chỉ, có tên tuổi. Thì các anh phải xóa bỏ những cái thành tích ngu muội đó mà trở về với thực trạng khả năng của con người, thì lúc đó các anh mới thấy tôi là người có giá trị. Và anh ấy đóng cửa không cho anh mở, người ta vẫn theo tôi. Sau nó đổi từ kinh tế mới, người ta vẫn theo tôi. À, công an quận nó muốn theo dõi tôi, nói bây giờ người ta vẫn theo tôi. Các anh đuổi tôi hết, không cho tôi làm thành phố, tôi làm ở thông quê. Bởi vì tôi biết ở đâu cũng tràn ngập công tác của Thượng Đế, mà chẳng có ai là tôi là người nào. Thì không có lúc nào tôi rảnh. Anh thấy chỗ kinh tế mới bước lên té xuống, đi trật lên trật xuống, nhưng mà vẫn đông người tới chăm cứu với tôi. Tôi không nói tôi là một thầy chăm cứu, tôi là một người tay sai của nhân dân mà. Tôi chỉ biết tôi ở trong cái nghề phụ bạc mà. Họ bệnh bữa nay họ đến tôi, ngày mai họ hết họ đi chơi, họ đâu có mời tôi. Tôi sống trong cái nghề phụ bạc, tôi đành chịu cô đơn. Và tinh thần tôi, đại nguyện tôi là phục vụ đi nhân quả. Thành ra ngày nay tôi ở kinh tế mới, ở trong cái nhà rách rác, nhưng mà vẫn có tình thương đến với tôi. Mới 5 giờ sáng là có bệnh nhân tới đến, chèo ghe từ núi sập xuống, đóng đô đó nô côn. Những cái bệnh nan y nhờ tôi. Rồi rốt cuộc họ đem trứng gà cho tôi, họ đem gạo cho tôi, họ đem củi cho tôi. Họ biết rằng thầy tám cả ngày đâu có làm gì ra tiền. tới buổi ăn họ nấu cho tôi ăn, tôi cũng có một chén cơm ăn, tôi cũng tiếp tục học. Tôi giúp cuộc mọi người phải lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường, chứ đâu phải cái căn nhà này là quý đâu. Hỏi cho ai chết chôn trong nhà đâu. Thấy không? Thì tôi hiểu cái con đường rốt ráo của con người rồi. Thì tôi phải phục vụ con người tới hơi thở cuối cùng. Thượng Đế nói rằng con phải ra đi thì tôi phải ra đi rồi. Thì không cần, không còn sống với sự xa đo của nhân quả nữa. Nhưng mà tôi sống ở trong tinh thần cứu độ của Thượng Đế, của cả không vũ trụ, đã ban tất cả hơi thở nhẹ nhàng cho mọi người, đã ban tất cả điều kiện cho con người sống trong nhẹ nhàng. Nhưng mà người lợi dụng cơ hội đó và không biết tự sống và giải quyết những sự nan giải trong nội tâm để ảnh hưởng người khác, đó là một cái tội rất lớn, rất lớn. Mình biết giải quyết những cái sự tâm tối của nội tâm mình mới ảnh hưởng người khác, là kêu một tu bổ sửa chữa tâm hồn để cho nó sáng suốt hơn, dũng mãnh hơn, nhiên hậu mới cứu giúp được mọi người. Chứ mình nói cái đôi môi này không có thực tế, phải thực hành để đi đến, không thực hành không bao giờ đi đến. Cho nên tôi làm việc không có rảnh, lúc nào cũng làm như tôi tới đến đây, tôi công việc này tới những gì giải quyết cho mọi người được khỏe mạnh là mình đang. Mà nói tính ra đi lấy tiền thì tôi thiếu gì tiền, tôi làm việc cũng là công việc của tôi làm. Tôi đi chăm cứu cho người ta, mới sáng rồi con người ta tới rồi tôi chăm. Thôi bà con cho tôi đồng thì tôi cũng chặt, tôi cũng có 10 đô la đồng, hai có 300. Tại sao tôi không đổi? Bởi tôi thấy đồng bạc đó là không phải là đồng bạc tôi cần, mà tôi cần nhất là tình thương này. Tôi cần nhất là thanh điển của trời Phật ban cho tôi. Cái tâm tôi phải mở rộng, tôi mới tiếp thu. Nếu tâm tôi không mở rộng, không bao giờ tiếp thu được cái tình thương căn bản của trời Phật ban. Hỏi thế là một vị bác sĩ có thể chuyển hạn sự sống của mình được không? Bất lực cả trời. Nhưng mà có quyền sửa tâm sâu cho mình mà thôi. Mà người nào chịu chấp hành sửa cái tánh hư tập xấu của mình á, thì mới hòa đồng với xã hội để sống và để tìm lối thoát cho chính mình mà ảnh hưởng được khác đó. Cho nên cái khả năng của khoa học hiện tại cũng giới hạn, không làm gì đến đâu đó. Nhưng mà tu rồi trở về thanh tịnh, mình thấy mình ở đâm vô cùng thì an tâm, không còn sự hù nhát của cái chết sống nữa, không có nữa. Cho nên phải cần phải thanh. Bây giờ cuộc đời bây giờ như là chị thấy chị có chồng có con, chị đâu có xa thực tế được, phải không? Mỗi ngày chị phải làm việc gì để nuôi cho gia đình. Nhưng mà khi chị làm việc, chị nói là ta là thế thiên hành đạo, thì cái thần thức của chị khác. Trời đất sanh tôi sanh mọi người, trời đất ban bố tình thương tôi xây dựng tình thương của mọi người. Nhiệm vụ hàng ngày tôi phải làm, Thượng Đế qua tôi, tình thương trời Phật qua tôi phải làm sao xa thực tế được. Chỉ nói tôi không cần tâm linh, không có tâm linh lấy gì mà lái xe. Nếu không cần tâm linh thì kêu dân nhà xác, kêu xác chết nó đã, nó ngồi để nó lái đi. Thấy không? Phải cần tâm linh chứ. Mà khi mình thấy tâm linh là chủ, mình phải vung bồi tâm linh trưởng thành lên để tự chủ và chịu trách nhiệm tất cả con vũ trụ, mình mới xứng đáng một linh căn tại thế. Mà Thượng Đế đang chờ mình, cha mẹ đang chờ mình, tổ tiên đang chờ mình. Tại sao? Vì người đi trước chưa thức giác được, mong kẻ sau sẽ thức giác. Cho nên một ông giáo sư dạy trường bác sĩ thì ông mong học những ông bác sĩ sau này sẽ phát minh nhiều cái hay hơn nữa, phải không? Cha mẹ mình cũng vậy. Mà nếu mình còn ôm cái cổ kiến phong kiến tâm tối thì mình kẹt thôi. Mình kẹt là mình có tội với Thượng Đế, có tội với cha mẹ, có tội với mọi người. Mình phải hành trì trong sáng suốt đi tới mạng này để học hỏi, để thăng hoa tư tưởng, phải không? Chứ không phải là cái cuốn sách kia, tôi nhờ học cuốn sách kia và tôi biết, không có biết đâu. Bên đó là sự thành công của người đó. Học cái lịch sử này cũng sự thành công người đó, học lịch sử này cũng sự thành công người kia. Nhưng mà sáng kiến của tôi là một chuyện khác thôi. Bởi vì sáng kiến tôi luôn luôn apropos học thờ hơn. Thấy không? Nếu mà tôi gom được sự sáng kiến của tôi thì lúc nào tôi cũng sử dụng được. Chứ tôi không cần phải lật cuốn sách đó, tôi mới hiểu. Cái cuốn sách đó là sự thành công của người ta. Còn tôi cũng là con người, tại sao tôi không xây dựng sự thành công của tôi? Cho nên trong cái khổ, nó làm phần hồn cho mình trưởng thành. Chỉ có chồng, có con, chỉ dồn ra xã hội, chỉ thấy khổ như vậy. Mà sau cái khổ thì phải vươn lên, làm sao để cứu rỗi tình trạng này. Nhưng mà chị trở lại, chẳng có những cái gì mà chị không thích rồi chứ. Thấy không? Tôi nói một người chuyên ngộ đạo là khi đi ra đường bị chó vẹt rê, nó sủa nó rượt chạy, chạy tới chết, tới vô đó, vô trong cái chùa thấy Đức Phật ngồi đó, con chó im lặng.